Chào các bạn và anh chị em. Tôi là tiến sĩ Bob Thiel thuộc Hội Thánh Đức Chúa Trời Tiếp Tục. Tôi muốn nói về 10 điều răn và con thú. Chắc hẳn các bạn đã nghe nói về 10 điều răn và cũng đã nghe nói về con thú trong sách Khải Huyền. Chúng có liên quan gì đến nhau không? Và đâu là một số lý do khiến mọi người không hiểu rằng con thú đang trỗi dậy? Liệu nó có liên quan gì đến mầu nhiệm vô luật pháp, đôi khi được gọi là mầu nhiệm gian ác? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các đoạn kinh thánh về 10 điều răn. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các đoạn kinh thánh về con thú. Chúng ta cũng sẽ tìm hiểu thông tin về mầu nhiệm vô luật pháp và xem liệu các bạn có nằm trong số những người sẽ vâng phục Đức Chúa Trời, giữ các điều răn của Ngài và không chấp nhận dấu ấn của con thú hay không. Nhiều người tự nhận mình là, hoặc cố gắng trở thành, những người cơ đốc giáo tốt nhưng lại sống trái luật. Chúng ta hãy cùng đọc chương 2 sách 2 Tê-sa-lô-ni-ca, điều mà sứ đồ Phao-lô đã viết từ rất lâu rồi, khoảng 5 năm không hoặc 60 sau công nguyên, tức là hơn 1950 năm trước theo như chúng ta biết. Bắt đầu từ câu 7, vì sự mầu nhiệm của sự vô luật đã bắt đầu hoạt động rồi. Vào thời của sứ đồ Phao-lô, có một điều gọi là sự mầu nhiệm của sự vô luật đã bắt đầu hoạt động. Hãy chú ý rằng nó được gọi là một mầu nhiệm. Nó là một mầu nhiệm bởi vì không phải ai cũng hiểu rõ sự vô luật này là gì và điều gì đang xảy ra liên quan đến sự vô luật này, nhưng nó đã hoạt động vào thời của sứ đồ Phao-lô. Kinh Thánh nói, chỉ có đấng hiện đang ngăn cản sẽ tiếp tục làm như vậy cho đến khi Ngài bị cất khỏi nơi đó. Câu 8. Và khi đấng vô luật được bày tỏ ra. Chúng ta hãy dừng lại ở đó. Vậy nên, dù có sự bí ẩn của tình trạng vô luật pháp vào thời kỳ cuối cùng, một kẻ vô luật pháp sẽ được bày tỏ. Kinh Thánh tiếp tục nói rằng, kẻ mà Chúa sẽ tiêu diệt bằng hơi thở miệng Ngài và hủy diệt bằng sự rạng rỡ khi Ngài đến. Sự xuất hiện của kẻ vô luật pháp là theo sự hoạt động của Satan. Dừng lại ở đó, kẻ vô luật này đang hành động theo sự chỉ đạo của Satan. Chúa Giê-xu nói rằng Satan là kẻ nói dối từ ban đầu, là cha của sự dối trá và là kẻ giết người. Đó là sự vi phạm 2 trong 10 điều răn. Chúng ta có thể xem xét cách Satan đã vi phạm tất cả 10 điều răn, hoặc đang vi phạm tất cả những điều đó. Nhưng thay vào đó, chúng ta sẽ nói về một trong những đồng lõa của Satan, con thú trong Khải Huyền. Chúng ta sẽ sớm đề cập đến điều đó. Tiếp theo, kẻ vô luật sắp đến sẽ có tất cả quyền năng, dấu lạ và phép lạ giả dối. Khắp thế giới, nhiều người đã bị ấn tượng bởi các dấu lạ và phép lạ giả dối. Tiếp theo, và với tất cả sự lừa dối bất chính giữa những người hư mất, bởi vì họ không tiếp nhận tình yêu của lẽ thật, để họ được cứu rỗi. Hy vọng anh chị em có tình yêu đối với lẽ thật. Hy vọng Chúa Cha đang kêu gọi anh chị em gia nhập gia đình Ngài, để anh chị em có được tình yêu đối với lẽ thật. Và một lần nữa, hôm nay tôi hy vọng anh chị em sẽ hiểu rõ hơn về 10 điều răn và con thú, cũng như sự khác biệt giữa những người đi theo con thú và những người không đi theo con thú. Vẫn trong 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2 câu 11, vì cớ đó, Đức Chúa Trời sẽ sai đến cho họ một sự lừa dối mạnh mẽ, để họ tin vào lời nói dối. Có những người tin vào đủ loại lời nói dối về tôn giáo. Bất kể quan điểm tôn giáo của bạn là gì, hãy nghĩ đến thực tế rằng có hơn 7 tỷ người trên hành tinh này, và nhiều người có quan điểm tôn giáo khác nhau. Tôi nhận ra rằng có một niềm tin liên tôn giáo, hay một tuyên bố, rằng tất cả các con đường đều dẫn đến cùng một Đức Chúa Trời. Điều đó không đúng. Có một tôn giáo chân chính, và tất cả những tôn giáo khác đều là giả dối, và nhiều người tin vào một lời nói dối. Câu 12 nói rằng, để tất cả những kẻ không tin lẽ thật nhưng vui thích sự bất chính đều bị kết án. Thi Thiên 119 câu 172 nói rằng các điều răn của Đức Chúa Trời là sự công chính. Nhưng hãy lưu ý rằng những người này không yêu mến lẽ thật, họ sẽ không tin vào lẽ thật, ít nhất là không đủ để sống theo và hành động theo lẽ thật như họ phải làm. Họ vui thích sự bất công, đó là vi phạm điều răn. Trong Ê-phê-sô 5 câu 6, Phao-lô cảnh báo rằng mọi người không nên bị lừa dối bởi những lời nói suông. Mầu nhiệm đó được thể hiện qua đức tin Hy Lạp La Mã tin lành khi nói đến nhiều khía cạnh của luật pháp Đức Chúa Trời, như 10 điều răn. Về cơ bản, họ lý giải xung quanh những điều đó như Giăng đã viết trong 1 Giăng 5 câu 13. Ai tin rằng Đức Giê-xu là đấng Christ thì đã sinh lại từ Đức Chúa Trời, và ai yêu mến cha thì cũng yêu mến con mình. Đây là cách chúng ta biết mình yêu thương con cái Chúa, bằng cách yêu thương Chúa và tuân giữ các điều răn của Ngài. Thực ra, đó chính là tình yêu đối với Đức Chúa Trời, tuân giữ các điều răn của Ngài, và các điều răn của Ngài không hề nặng nề. Hội Thánh chân chính của Đức Chúa Trời giữ vững luật pháp của Ngài. Hội Thánh chân chính của Đức Chúa Trời dạy rằng Đức Chúa Trời đã thiết lập các luật lệ. Và nếu tuân theo chúng, nhân loại sẽ nhận được nhiều điều tốt lành, bao gồm một cuộc sống sung túc, an lành, trọn vẹn và hiệu quả. Và trong hội thánh Đức Chúa Trời tiếp tục, chúng tôi tuyên bố rằng luật pháp của Đức Chúa Trời không hề bị bãi bỏ. Nó đã được tôn cao và làm cho đáng kính như lời tiên tri của Ê-sai trong Ê-sai 42 câu 21 và được Chúa Giê-su giải thích thêm. Bạn có thể đọc về điều đó, ví dụ, trong Ma-thi-ơ 5 câu 17-48. Trước khi đi sâu hơn, vì tôi sẽ đề cập đến khá nhiều đoạn kinh thánh, một số đoạn có thể bạn không có thời gian để đọc vì tôi chỉ nhắc đến chúng thôi. Chúng ta có một cuốn sách nhỏ mang tên 10 điều răn, thập giới, cơ đốc giáo và con thú. Sách này có bản tiếng Anh miễn phí, có sẵn trực tuyến tại www.co.org để tìm cuốn sách này. Hãy vào mục tài liệu, sau đó vào mục sách và sách nhỏ rồi cuộn xuống. Cuốn này nằm gần cuối, bạn có thể đọc và nghiên cứu nó, cũng như xem lại bất cứ điều gì mà tôi không đề cập trong bài giảng hôm nay. Ghi chú của tôi cho bài giảng hôm nay được lấy từ bản thảo đầu tiên của cuốn sách này. Giờ chúng ta hãy đến với Thi Thiên 119. Tôi đã nhắc đến nó cách đây ít phút. Hội Thánh Đức Chúa Trời tiếp tục dạy những gì Kinh Thánh dạy trong Thi Thiên 119 câu 105. Câu đó nói rằng, lời Chúa là đèn soi đường cho chân con, là ánh sáng dẫn lối cho con. Lời Chúa soi sáng mọi sự để chúng ta biết mình phải đi theo hướng nào, phải sống như thế nào và phải làm gì. Tiếp đến là câu 172. Tôi đã diễn giải lại cho các bạn cách đây ít phút. Câu đó nói rằng, lưỡi tôi sẽ nói về lời Chúa, vì mọi điều răn của Chúa đều là sự công chính. Giáo hội Cơ đốc chân chính dạy rằng 10 điều răn là một trong những ân huệ lớn lao nhất của Ngài dành cho nhân loại, và các điều răn của Ngài chính là sự công chính. Việc tuân giữ chúng thể hiện tình yêu thương, như trong 1 Ti-mô-thê 1, câu 5 có chép, mục đích của điều răn là yêu thương từ tấm lòng trong sạch, từ lương tâm tốt lành, và từ đức tin chân thành. Mục đích của các điều răn là tình yêu thương. Trong sách Sáng Thế Ký, có Adam và Eva, họ phải đưa ra một quyết định, và họ đã đưa ra quyết định sai lầm. Họ đã chọn ăn trái cây của cây tri thức thiện ác. Hãy lưu ý rằng nó có cả điều tốt và điều xấu, vì vậy không phải mọi thứ họ học được đều là xấu xa. Cũng có cả những điều tốt đẹp. Ngày nay, các nhà thờ trên thế giới dường như cũng làm được một số điều tốt. Nhiều người đã cống hiến cả cuộc đời mình để quảng bá những gì họ cho là đúng. Nhiều người đã cố gắng phục vụ người khác bằng nhiều cách khác nhau. Thường thì các giáo sĩ của những nhóm này đưa ra những tuyên bố tốt đẹp, hoặc ít nhất là có vẻ tốt đẹp. Đó là một phần lý do tại sao đây là một bí ẩn của sự gian ác. Nếu nó luôn luôn rõ ràng là xấu xa thì mọi người sẽ nhận ra điều đó. Khi điều tốt và điều xấu lẫn lộn với nhau, hầu hết mọi người khó có thể nhận ra, và đó là điều mà Satan đã làm trong vườn địa đàng. Người phụ nữ nhìn thấy cái cây và thấy nó tốt để ăn, và bà ta khao khát trở nên khôn ngoan. Chắc chắn rồi, bà ta muốn trở nên khôn ngoan. Bà ta hái nó và ăn. Cái cây trông không xấu xí và quả của nó trông cũng không nguy hiểm. Nó trông ngon lành. Nhưng nó vừa tốt vừa xấu. Khi thiện và ác hòa lẫn vào nhau, con người sẽ khó phân biệt được. Chúng ta hãy cùng đến với Tân Ước, sách Ma-thi-ơ chương 7. Một số người tin rằng việc trừ quỷ, nói tiếng lạ và hiện ra những hình ảnh ma quỷ, như những hình ảnh tự xưng là Đức Mẹ Maria hoặc một số dấu hiệu hay phép lạ khác là bằng chứng cho thấy một nhà thờ là chân thật. Đó không phải là điều Chúa Giê-xu dạy trong Ma-thi-ơ chương 7. Chúng ta hãy đến câu 21. Không phải ai nói với ta rằng, lạy Chúa đều được vào vương quốc thiên đàng, nhưng chỉ người nào làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi. Trong ngày đó, nhiều người sẽ nói với ta rằng, lạy Chúa, chẳng phải chúng con đã nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao? Có một nhà thờ nổi tiếng có những người trừ tà, tiếp tục ở câu 22, và đã làm nhiều phép lạ nhân danh Ngài sao? Nhiều nhóm người cho rằng họ đã làm nhiều phép lạ. Chúa Giê-xu đáp, ta sẽ tuyên bố với họ rằng ta chưa từng biết các ngươi. Hãy lui ra khỏi ta, hỡi những kẻ làm điều gian ác. Bất chấp những tuyên bố từ một số người tin lành, chỉ gọi Chúa Giê-xu là Chúa thôi thì chưa đủ. Từ Hy Lạp được dịch là sự vô luật pháp là anomia, và nó liên quan đến việc chống lại luật pháp của Chúa. Tôi muốn đọc từ Thi Thiên 119 câu 21. Tôi sẽ đọc đoạn này từ bản Kinh Thánh King James cũ. Hầu hết thời gian tôi sẽ đọc từ bản Kinh Thánh King James mới. Đoạn đó nói rằng, Ngài đã của trách những kẻ kiêu ngạo bị rủa xả, là những kẻ phạm tội lìa bỏ các điều răn của Ngài. Nếu bạn vẫn đang đọc sách Ma-thi-ơ, hãy đến Ma-thi-ơ chương 24, câu 12. Chúa Giê-xu có một lời tiên tri về thời kỳ cuối cùng, và Ngài liên hệ điều đó với sự vô luật pháp. Ma-thi-ơ chương 24, bắt đầu từ câu 12, vì sự vô luật pháp sẽ gia tăng, nên tình yêu thương của nhiều người sẽ nguội lạnh. Tôi nghĩ đó là lời tiên tri về thế giới nói chung, nhưng cũng về một số tín đồ cơ đốc sẽ ngày càng trở nên giống Laodice hơn. Có lẽ họ sẽ không nguội lạnh, nhưng họ sẽ không còn nhiệt thành nữa. Hiện tại họ đang trở nên nguội lạnh, nhiều người đang dần trở nên lạnh nhạt. Câu 13 nói rằng, nhưng ai chịu đựng được đến cuối cùng thì sẽ được cứu rỗi, và tin mừng về nước trời sẽ được giao giảng khắp thế gian, làm chứng cho muôn dân, rồi sự cuối cùng sẽ đến. Hãy lưu ý rằng tình trạng vô luật pháp, xuất phát từ từ anomia trong tiếng Hy Lạp, sẽ tràn lan trong thời kỳ cuối cùng. Tình yêu nguội lạnh của nhiều người dường như là ám chỉ đến người Laodicea. Như tôi đã nói trước đó, dường như nó cũng bao gồm ám chỉ đến người Laodicea cũng như một số người có thể đã sẵn lòng cải đạo hơn. Giờ đây chúng ta thấy người Laodicea không thực sự ủng hộ công việc truyền bá phúc âm về vương quốc cho thế giới như một lời chứng. Lòng họ thực sự không hướng về điều đó. Họ không phản đối, nhưng họ có phần thờ ơ hoặc không nghĩ rằng điều đó quan trọng. Rất ít người thời nay hiểu được sự bí ẩn của sự vô luật pháp, mặc dù việc nghiên cứu kỹ lưỡng kinh thánh, chẳng hạn như Ê-sai 28 câu 10-13, giúp giải thích điều đó. Cũng hãy xem 2 Timôthê 3 câu 16-17. Sự bí ẩn của sự vô luật pháp liên quan đến những người tự xưng là cơ đốc nhân tin rằng họ không cần phải giữ 10 điều răn của Đức Chúa Trời và, hoặc có rất nhiều ngoại lệ được chấp nhận, và, hoặc có những hình thức sám hối được chấp nhận để vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời. Vì vậy, trong khi họ nghĩ rằng họ có một hình thức luật pháp của Đức Chúa Trời, họ không giữ một hình thức cơ đốc giáo mà Chúa Giê-xu hoặc các sứ đồ của Ngài công nhận là chính đáng. Một trong những vấn đề với bí ẩn về sự vô luật pháp là một mặt, bạn có rất nhiều người tin lành. Ví dụ, Martin Luther, người được coi là cha đẻ của cuộc cải cách tin lành, nói rằng giáo hoàng là kẻ chống Chúa. Vì vậy, mọi người nhìn vào bí ẩn về sự vô luật pháp này và họ nghĩ đó là kẻ chống Chúa. Và họ nói rằng, theo Martin Luther, điều này có liên quan đến Vatican, rằng nó có liên quan đến giáo hội Công giáo La Mã. Người tin lành không nghĩ rằng nó có liên quan đến họ. Giáo hội Công giáo La Mã và chính thống giáo Hy Lạp nói rằng họ giữ 10 điều răn, hoặc họ tuyên bố giữ chúng. Tôi không nghĩ họ thực sự làm vậy, nhưng họ tuyên bố giữ chúng. Người tin lành thì không. Do đó, bí ẩn về sự vô luật pháp phải liên quan đến người tin lành, và người tin lành nghĩ rằng nó có liên quan đến giáo hội Công giáo La Mã, ở một mức độ nào đó. Nhiều người Hy Lạp La Mã giống như người Pharisee. Người Pharisee vi phạm các điều răn, nhưng họ cho rằng truyền thống của họ khiến điều đó trở nên chấp nhận được. Chúa Giê-xu đã lên án điều này trong Ma-thi-ơ 15 câu 39. Ê-sai cũng cảnh báo trong Ê-sai 30 câu 9 rằng sẽ có người tự xưng là dân của Đức Chúa Trời nhưng lại nổi loạn chống lại luật pháp của Ngài. Đáng buồn thay, chúng ta vẫn thấy điều này ngày nay. Mầu nhiệm của sự gian ác, như sứ đồ Phao-lô gọi, đã bắt đầu hoạt động ngay từ khi các sứ đồ còn sống. Điều này cũng liên quan đến điều mà Kinh Thánh cảnh báo về thời kỳ cuối cùng, được gọi là Babylon huyền bí vĩ đại, trong Khải Huyền chương 17 câu 35. Đó là một điều bí ẩn đối với những người theo đạo tin lành gốc Hy Lạp La Mã, vì về mặt chính thức, họ không tin rằng họ thực sự phải tuân giữ luật pháp. Nhiều người tin lành cảm thấy rằng Chúa Giê-xu đã hoàn thành luật pháp, và luật pháp bằng cách nào đó đã được đóng đinh trên thập tự giá. Tôi muốn chuyển sang một Giăng chương 2. Người tin lành thường tin rằng nếu họ yêu mến Chúa Giê-xu thì họ đang giữ luật pháp. Những người tin như vậy đã tự lừa dối mình. Không phải là bạn không nên yêu mến Chúa Giê-xu vì bạn đang yêu mến Ngài. Chúng ta hãy đọc 1 Giăng 2, bắt đầu từ câu 3. Nhờ điều này mà chúng ta biết Ngài, tức là giữ các điều răn của Ngài. Ai nói rằng, tôi biết Ngài, mà không giữ các điều răn của Ngài, thì người ấy là kẻ nói dối, và lẽ thật không ở trong người ấy. Nhưng ai giữ lời Ngài, thì tình yêu của Đức Chúa Trời thật sự được trọn vẹn trong người ấy. Nhờ điều này mà chúng ta biết rằng chúng ta ở trong Ngài. Ai nói mình ở trong Ngài thì cũng phải sống theo như Ngài đã sống. Và Chúa Giê-xu giữ 10 điều răn. Như tôi đã đề cập trước đó, người Hy Lạp La Mã, chính thống giáo Hy Lạp, chính thống giáo Đông Phương, Công giáo La Mã và một số giáo phái khác về cơ bản đều có những truyền thống mà họ cho là phủ nhận 10 điều răn. Họ tuyên bố tin vào 10 điều răn nhưng thực tế lại không thực hành chúng. Về quan điểm của người Công giáo đối với người tin lành, tôi xin trích dẫn lời của một người Công giáo, Frederick William Faber. Ông mất năm 1863. Ông giảng dạy như sau. Tin lành là sự báo trước về Antichrist. Hãy xem xét một số điều răn và cách người tin lành Hy Lạp La Mã vi phạm chúng. Có nhiều cách mà người tin lành Hy Lạp La Mã vi phạm điều răn thứ nhất. Điều rõ ràng nhất là họ đặt truyền thống của con người lên trên lời Chúa. Họ làm điều này bằng nhiều cách, bao gồm cả việc người tin lành Hy Lạp La Mã thường tổ chức các ngày lễ ngoại giáo được đổi tên, Giáng sinh, Phục sinh, Halloween, vân vân, thay vì các ngày lễ thánh của Chúa. Họ pha trộn kinh thánh với các nghi lễ ngoại giáo đã được sửa đổi, điều mà hầu hết mọi người dường như chấp nhận. Chúng tôi có một cuốn sách nhỏ về chủ đề này, bằng tiếng Anh, có tựa đề Bạn nên giữ ngày lễ của Chúa hay ngày lễ của ma quỷ. Cuốn sách này có sẵn miễn phí trên trang web của chúng tôi tại www.co.org. Đáng buồn thay, nhiều người sử dụng các biểu tượng không có trong kinh thánh và tin rằng điều đó là chấp nhận được theo truyền thống của họ. Chúng ta thấy điều này ở cả phía tin lành, chính thống giáo La Mã và Hy Lạp cũng như công giáo. Ví dụ, Itha, Oster, Osten hay bất cứ tên gọi nào khác bạn muốn đặt cho bà, thực ra không hề tồn tại. Bà là nữ thần của sự sinh sản và chiến tranh. Itha cũng có mối liên hệ với tôn giáo bí ẩn Babylon cổ đại. Bà còn được gọi là Beltit. Beltit là vợ của Belnimot. Bà được gọi là nữ hoàng của sự sinh sản và cũng được biết đến như là người mẹ vĩ đại. Điều đó tương tự như cách nhiều người tôn kính Mary, mẹ của Chúa Giêsu ngày nay. Và Itha cũng nằm trong bộ ba thần thánh của người Assyria. Về điều răn thứ hai, giáo hội chính thống Hy Lạp, Đông Phương về cơ bản cho rằng vì Chúa Giêsu đã giáng thế bằng xương bằng thịt, nên điều răn này không còn đặc biệt quan trọng nữa. Tôi có một cuốn sách tên là Giáo hội chính thống do Timothy Wu viết. Tên ông ấy đã được đổi sau này, vì hiện ông ấy là một giám mục trong giáo hội chính thống Đông Phương. Ông ấy nói rằng giáo hội Công giáo La Mã đã quyết định rằng họ có thể kết hợp điều răn này thành một phần của điều răn thứ nhất, mặc dù các Kitô hữu thời kỳ đầu đã nhận ra rằng đây là hai điều răn riêng biệt. Lịch sử giáo hội cho chúng ta thấy, và nếu bạn xem xét kỹ, người Công giáo La Mã sẽ thừa nhận rằng điều răn thứ nhất không phải là đặt các vị thần lên trên Đức Chúa Trời, và điều răn thứ hai là về việc thờ thần tượng. Đó là hai điều răn riêng biệt, và đó mới là 10 điều răn. Ít nhất thì giáo hội chính thống Đông Phương mới có quyền đó. Họ có 10 điều răn nguyên thủy. Người Công giáo La Mã đã thay đổi nó sau này vào thế kỷ thứ tư hoặc thứ năm do ảnh hưởng của Thánh Augustino và một số lý do khác. Mặc dù người tin lành thường không có những thần tượng và biểu tượng giống nhau, họ cũng có một số hình thức thờ cúng thần tượng gắn liền với nhà thờ của họ. Họ thường có những ngọn tháp chuông, vốn là biểu tượng. Những ngọn tháp chuông và thánh giá liên quan đến việc thờ cúng thần mặt trời, và một số nhà thuyết giáo tin lành dường như coi tiền bạc như một thần tượng. Về tiền bạc, Vatican sở hữu một lượng lớn vàng, bạc, đồ trang sức, tác phẩm nghệ thuật vô giá và đất đai. Họ cũng có những tín đồ đói khổ trên khắp thế giới, nhưng dường như không tin rằng họ nên bán những hiện vật đó, nhiều trong số đó thực chất là thần tượng, để giúp đỡ người đói. Tuy nhiên, các tông đồ đã giúp đỡ người nghèo và những người bị ảnh hưởng bởi nạn đói, và bạn có thể đọc điều đó trong Gia Cơ chương 2, câu 14-17, Galati chương 2, câu 10 và Công vụ các tông đồ chương 11, câu 28-30.
Còn điều răn thứ ba thì sao? Chúng ta hãy đến với Mác chương 7. Có lẽ bạn đang nghĩ này, tôi tưởng bạn sẽ nói về con thú trong 10 điều răn. Tôi đang nói về điều đó, nhưng hãy nhớ rằng sứ đồ Phao-lô đã nói rằng sự mầu nhiệm của sự vô luật pháp đã bắt đầu hoạt động và nó sẽ ngày càng tồi tệ hơn. Suốt thời kỳ hội thánh, chúng ta đã thấy sự mầu nhiệm của sự vô luật pháp do các truyền thống và những lý do khác khiến người ta tìm cách biện minh cho 10 điều răn. Tôi đã đề cập đến giáo hội chính thống Hy Lạp, giáo hội Công giáo La Mã và giáo hội tin lành. Có thể bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng nhân chứng Jehovah không tin rằng 10 điều răn vẫn còn hiệu lực. Tôi thấy điều đó thật kỳ lạ, nhưng thực tế đó lại là một trong những niềm tin của họ. Tiếp theo, chúng ta hãy xem sách Mác, chương 7, bắt đầu từ câu 5. Bấy giờ, người Pha-ri-si và các thầy dạy luật hỏi ngài rằng, tại sao các môn đồ của thầy không giữ theo truyền thống của các trưởng lão, mà lại ăn bánh với tay chưa rửa? Ngài, tức là Chúa Giê-xu, đáp rằng, Ê-sai đã nói tiên tri về các ngươi, những kẻ giả hình, quả thật như lời chép rằng, dân này tôn kính ta bằng môi miệng, nhưng lòng thì xa cách ta. Chúng thờ phượng ta cách vô ích, dạy dỗ những điều răn của loài người như là giáo lý, vì các ngươi bỏ qua điều răn của Đức Chúa Trời mà giữ theo truyền thống của loài người. Vậy nên, họ chỉ nói xung về Chúa nhưng thực chất không muốn tin Chúa, và tôi tin rằng đó là vi phạm điều răn thứ ba. Hơn nữa, trong Ma-thi-ơ chương 5 câu 33-37, Chúa Giê-xu bảo mọi người đừng thề thốt, vậy mà hầu hết những người theo đạo tin lành gốc Hy Lạp La Mã lại hay thề thốt. Chuyển sang điều răn thứ tư, những người theo đạo tin lành Hy Lạp La Mã nhân chứng Jehovah cũng không tin rằng điều răn thứ tư phải được tuân giữ theo nghĩa đen. Họ không tin rằng làm việc vào ngày Sa-bát là sai, và họ thường khẳng định Chủ nhật là ngày Sa-bát. Trong sách Hebrews chương 4 câu 3-11, Kinh Thánh cho thấy rõ ràng rằng điều răn giữ ngày Sa-bát thứ bảy vẫn còn tồn tại. Kinh Thánh cũng dạy rằng chỉ những người không tuân giữ điều răn đó, vì sự bất tuân của họ, mới tranh luận ngược lại. Mọi người có thể tìm đọc trong Tân Ước rằng ngày Sa-bát thứ bảy vẫn dành cho dân Chúa. Do một số bản dịch sai nên mọi người không phải lúc nào cũng hiểu được điều đó, nhưng đó chính là điều mà Kinh Thánh dạy. Và Kinh Thánh cũng nói rằng sẽ có người khuyên bạn không nên làm điều này, và bạn không nên tin họ. Có thể bạn đang nghĩ đó chỉ là cách hiểu của riêng tôi.
Không, không phải vậy.
Tôi muốn tìm đến Orai thành Alexandri, người nói tiếng Hy Lạp. Ông nói, và đây là bản dịch từ tác phẩm Opera 2 của ông, rằng, nhưng lễ Sa-bát là gì nếu không phải là điều mà sứ đồ đã nói, vậy nên vẫn còn lại một sự giữ ngày Sa-bát, nghĩa là sự tuân giữ ngày Sa-bát của dân Chúa. Chúng ta hãy xem một người Cơ Đốc giáo nên tuân giữ ngày Sa-bát như thế nào. Vào ngày Sa-bát, mọi công việc thế gian đều phải kiêng tránh. Hãy chuyên tâm vào việc tu tập tâm linh, đến nhà thờ, chú tâm vào việc đọc Kinh Thánh và học hỏi giáo lý. Đó là sự tuân giữ ngày Sa-bát của người Cơ Đốc giáo. Orai, mặc dù ông không thực sự làm theo, nhưng ông đã hiểu điều đó. Những người Cơ Đốc giáo chân chính đã hiểu và thực hành điều đó. Orai hiểu tiếng Hy Lạp coi và nhiều người tin lành lầm tưởng rằng, bất chấp những gì Kinh Thánh nói, điều răn về ngày Sa-bát đã bị bãi bỏ. Tuy nhiên, ngay cả Martin Luther cũng nghĩ rằng người Cơ Đốc giáo phải giữ ngày Sa-bát, nhưng ông đã dạy sai ngày và sai cách. Một điều bí ẩn khác của sự gian ác là việc chỉ giữ ngày Chủ nhật như ngày Sa-bát một phần. Ngày Chủ nhật được dùng để tôn vinh các vị thần mặt trời của người ngoại giáo và không thực sự được những người ngoại giáo giữ trọn vẹn như một ngày Sa-bát. Hơn nữa, không nhiều người thực sự cố gắng giữ ngày Chủ nhật như một người Cơ Đốc giáo chân chính giữ ngày Sa-bát thứ bảy. Có thể có một số người như vậy, nhưng về cơ bản đó không phải là cách phổ biến. Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần nỗ lực giữ ngày Chủ nhật là đã hoàn thành điều răn về ngày Sa-bát, nhưng điều đó dựa trên lý luận, truyền thống và vẻ bề ngoài của con người.
Nó không dựa trên Kinh Thánh.
Đối với điều răn thứ năm, những người theo đạo tin lành Hy Lạp La Mã tin rằng họ dạy con cái nên tôn kính cha mẹ, nhưng vì Đức Chúa Trời là cha chúng ta nên họ sẽ không làm đủ để tôn kính Ngài và vâng lời Ngài. Về điều răn thứ sáu, các tín đồ tin lành theo hệ phái Hy Lạp La Mã thường dung túng cho việc giết người vì mục đích quân sự. Trong Luca chương 3, tôi muốn đọc câu 14. Đây là những gì Giăng Báp-tít đã nói, các binh lính cũng hỏi ông, và ở đây họ muốn nói đến Giăng Báp-tít, rằng, chúng ta phải làm gì? Ông đáp rằng, đừng hăm dọa ai, cũng đừng vu khống ai, hãy bằng lòng với tiền lương của mình. Từ được dịch là đe dọa là từ tiếng Hy Lạp diasio, mà bản dịch Kinh Thánh King James cũ dịch là bạo lực. Từ điển trong dịch nó là lắc mạnh, đe dọa, gây bạo lực. Nó bắt nguồn từ hai từ tiếng Hy Lạp diangsosi, và seo diangsosi được dịch là khám xét và seo là lắc, kích động, làm rung chuyển. Không thể nào một người lính lại không kích động, đe dọa nếu họ đang cố giết ai đó. Chúa Giê-xu là công dân Do Thái, nhưng vương quốc của Ngài, quyền công dân thực sự của Ngài, không thuộc về thế gian này. Lý lẽ tương tự cũng áp dụng cho các tôi tớ của Ngài, những người Cơ Đốc chân chính. Đó là lý do tại sao chúng ta không tham gia vào chiến tranh xác thịt. Chúng ta cũng không khuyến khích bạo lực trong thể thao. Người Cơ Đốc không được thuộc về thế gian này. Nhưng sự mầu nhiệm của sự gian ác đã thuyết phục nhiều người rằng đây là thế giới của Đức Chúa Trời và nghĩa vụ quân sự là phù hợp với người Cơ Đốc. Cũng cần lưu ý rằng những người Cơ Đốc chân chính luôn là những người bị bức hại, chứ không phải là những kẻ bức hại. Điều này khác với những người theo đạo tin lành Hy Lạp La Mã. Tất cả đều đã tham gia vào các cuộc bức hại chết người. Đối với điều răn thứ bảy, Chúa Giê-xu đã mở rộng định nghĩa về tội ngoại tình và đặt ra những hạn chế đối với việc ly hôn. Bạn có thể đọc về điều đó trong Ma-thi-ơ 5, câu 27-32. Giáo hội Công giáo La Mã được cho là không cho phép ly hôn, nhưng các thực hành hủy hôn và tái hôn của họ lại chế giễu điều đó. Giáo hội đang vi phạm việc giữ điều răn thứ bảy. Giáo hội tin lành thậm chí không giả vờ cấm ly hôn và tái hôn, mặc dù một số giáo phái có thể. Đây thực sự là lý do tại sao giáo hội Anh được thành lập.
Vua Henry VIII muốn ly hôn.
Giám mục Thành Rôm không cho phép ông, vì vậy ông đã rời bỏ đức tin đó và bắt đầu một đức tin mới ở đất nước mình. Và kỳ lạ thay, hầu hết các giáo sĩ Công giáo La Mã đã cải đạo và gia nhập cùng ông. Giáo hội Hy Lạp hay giáo hội chính thống Đông Phương tuyên bố chống lại ly hôn, nhưng thực tế họ lại khuyến khích nó. Ý bạn là họ khuyến khích điều đó như thế nào? Chúng ta sẽ xem Ma-la-chi chương 2. Trong giáo hội chính thống Đông Phương, họ cho phép các linh mục được kết hôn, và điều đó là ổn. Tân ước dạy rằng hầu hết các tông đồ đều đã kết hôn và không có sự hạn chế nào đối với việc kết hôn của các chức sắc tôn giáo. Kinh Thánh nói rằng các giám mục nên kết hôn, nhưng đó không phải là điều mà giáo hội chính thống Đông Phương dạy. Họ bảo mọi người nên bỏ vợ khi về già và ham muốn tình dục giảm sút. Họ bỏ vợ để có thể trở thành giám mục. Nếu họ là linh mục và có thể trở thành giám mục thì đó là điều họ phải làm.
Điều đó là sai.
Malachi chương 2, bắt đầu từ câu 14, nói rằng, nhưng các ngươi nói, vì lý do gì? Bởi vì Đức Giê-hô-va đã làm chứng giữa ngươi và người vợ thời trẻ của ngươi, người mà ngươi đã đối xử bội bạc, nhưng nàng là bạn đời và là vợ ngươi theo giao ước, nhưng chẳng phải ngài đã làm cho hai người nên một, có phần còn lại của Thánh Linh sao?
Tại sao lại nên một? Ngài tìm kiếm con cái tin kính.
Vậy nên, hãy cẩn thận với tâm linh mình, và chớ để ai đối xử bội bạc với người vợ thời trẻ của mình. Sách Malachi nói rằng khi vợ bạn già đi, bạn không nên nói rằng bạn thực sự không cần bà ấy nữa, hoặc rằng bạn muốn có vợ khác, hoặc bạn không muốn chu cấp cho bà ấy, hoặc bất cứ điều gì khác. Giáo hội chính thống Đông Phương dạy rằng nếu bạn là một linh mục có thể trở thành giám mục, thì điều đó quan trọng hơn hôn nhân của bạn. Hãy gạt vợ bạn sang một bên.
Điều đó là sai.
Tuy nhiên, họ tự nhận mình là tín ngưỡng nguyên thủy, mặc dù Kinh Thánh nói rằng các giám mục phải kết hôn.
Tiếp theo là điều răn thứ 8.
Ngoài việc có lịch sử chiếm đoạt đất đai và tài sản của những người theo đạo Cơ Đốc chân chính và những người khác, nói chung, những người theo đạo Tin Lành gốc Hy Lạp La Mã không hoàn toàn tin vào việc dâng phần 10. Chúa Giê-xu dạy rằng nên dâng phần 10 trong Ma-thi-ơ 23 câu 23 và Luca 11 câu 42. Ngoài ra, trong Ma-la-chi 3 câu 8-10, Đức Chúa Trời nói rằng không dâng phần 10 là ăn cắp. Mầu nhiệm của sự gian ác cho thấy rằng vì bạn không đủ khả năng để dâng phần 10 nên bạn không cần phải làm vậy. Điều này có vẻ tốt đối với một số người, nhưng tôi đã nhiều lần nghèo khó trong đời và vẫn dâng phần 10. Cần có đức tin để dâng phần 10. Đức tin để tin vào những lời hứa của Chúa. Ví dụ, trong Malachi có nói rằng nếu bạn dâng phần 10 và lễ vật, Chúa sẽ ban phước cho bạn. Hầu hết mọi người không thực sự tin điều đó. Chỉ những người tin vào 10 điều răn và thực hành chúng một cách đúng đắn mới tin điều đó. Đối với điều răn thứ 9, nhiều giáo lý của các tín đồ Tin Lành Hy Lạp La Mã đã làm chứng sai lạc chống lại Kinh Thánh. Xem sách Công vụ các tông đồ, chương 28 câu 22. Chiến thuật của Satan bao gồm việc dùng lời lẽ ám chỉ và lăng mạ. Từ lâu, Satan đã xúi dục mọi người nói xấu đức tin chân chính. Câu 22 nói rằng, nhưng chúng tôi muốn nghe ý kiến của anh em, vì về giáo phái này, chúng tôi biết rằng nó bị nói xấu khắp nơi. Những người theo phái Tin Lành Hy Lạp La Mã thường cho rằng những người thuộc Hội Thánh Đức Chúa Trời tiếp tục đang tham gia một giáo phái. Điều này đã xảy ra với sứ đồ Phao-lô, và bạn có thể đọc về điều đó trong Công vụ các tông đồ chương 24 câu 5-14 và chương 28 câu 22. Điều đó xảy ra với chúng ta thường xuyên. Bạn có thể lên mạng và đọc đủ loại lời dối trá về tôi. Hôm nay tôi cũng đọc thêm vài lời dối trá nữa, nhưng dường như mọi người thích và tin vào những lời dối trá. Hãy nhớ rằng sứ đồ Phao-lô đã cảnh báo rằng những người không yêu mến lẽ thật sẽ thích những lời dối trá hơn. Lời đồn đại không đúng sự thật. Những người thuộc các nhóm Tin Lành Hy Lạp La Mã gọi Hội Thánh Đức Chúa Trời tiếp tục là một giáo phái đang làm chứng gian. Những người Cơ Đốc chân chính không được phép làm chứng gian. Tuy bề ngoài có vẻ trang trọng và sùng đạo, nghi thức xưng tội của giáo hội Công giáo La Mã lại có xu hướng dạy người ta rằng nói dối là được chấp nhận. Tất cả những gì họ cần làm là đi xưng tội và đọc thuộc lòng những lời cầu nguyện đã học thuộc như một hình phạt để chuộc lỗi. Mặc dù hầu hết các tôn giáo Hy Lạp La Mã tin lành chính thức phản đối lòng tham lam, nhưng thực tế là xã hội của họ không coi đây là một vấn đề. Họ cũng can thiệp không đúng cách vào chính trị thế giới. Hơn nữa, cách giáo hội La Mã xử lý các vấn đề liên quan đến cái chết, đặc biệt là giáo lý về luyện ngục, là tham lam. Đó là điều mà Chúa Giê-xu đã cảnh báo trong Luca 20, câu 46-47. Tôi sẽ không thảo luận điều đó bây giờ, nhưng về cơ bản, Chúa Giê-xu đã cảnh báo về những kẻ ăn cắp của các quá phụ. Một nguồn tin từ giáo hội Công giáo La Mã đã quảng bá phúc âm luyện ngục như một giáo lý độc đáo và vĩ đại của giáo hội họ. Về cơ bản, việc phạm tội và không thực sự ăn năn là được chấp nhận vì Chúa sẽ cho bạn chịu đủ đau khổ trong luyện ngục để xứng đáng được cứu rỗi. Mặc dù những người quảng bá giáo lý này phủ nhận điều đó, nhưng đó là kết quả cuối cùng của giáo lý của họ, và đó là một phúc âm sai lạc. Phúc âm luyện ngục khuyến khích sự gian ác vì nó không dẫn đến sự ăn năn đúng đắn về tội lỗi trong đời này, điều mà các tín đồ Cơ Đốc phải làm. Bạn có thể đọc thêm về điều đó trong Công vụ các tông đồ chương 2 câu 38 và Hebrews chương 12 câu 14 đến 17. Đáng buồn thay, các tín đồ tin lành Hy Lạp La Mã, nhân chứng Giê-hô-va và những người khác đã chấp nhận sự bí ẩn của tình trạng vô luật pháp. Một số tín đồ tin lành và nhân chứng Giê-hô-va dạy rằng việc tuân giữ 10 điều răn là không cần thiết đối với người Cơ Đốc. Trong khi đó, các giáo hội tin lành Hy Lạp La Mã và một số giáo hội tin lành khác lại lý giải xung quanh việc tuân giữ chúng. Theo thời gian, ngày càng nhiều người trong các giáo hội tin lành Hy Lạp La Mã coi những ngoại lệ đối với luật pháp của Chúa là bình thường và có thể chấp nhận được. Vì vậy, bây giờ mọi người nghĩ rằng ngày Chủ nhật là ổn, và việc người Cơ Đốc phục vụ trong quân đội là ổn, và bạn không thực sự cần phải nói sự thật, và bạn không thực sự cần phải đặt Chúa lên trên mọi thứ khác. Tôi muốn đọc một bài viết của cố nhà truyền giáo Herman Hue. Bài viết có trích dẫn một số bình luận của ông. Có thể bạn sẽ thấy thú vị. Ông viết, Công vụ các tông đồ chương 20, câu 29-30, người thầy của dân ngoại, tức là sứ đồ Phao-lô, đang giải thích về sự khởi đầu của sự bội giáo. Ông triệu tập các trưởng lão và các mục sư của hội thánh Ê-phê-sô lại để truyền đạt cho họ một thông điệp cuối cùng về trách nhiệm của họ đối với các hội thánh địa phương. Phao-lô nói, vì tôi biết điều này, rằng sau khi tôi đi, những con sói hung dữ sẽ đến giữa các anh em, không thương xót bầy chiên. Cũng từ giữa các anh em sẽ có những người nổi lên nói những điều gian ác.
Tại sao?
Để lôi kéo môn đồ về với mình.
Bạn đã hiểu hết ý nghĩa của hai câu kinh thánh này chưa?
Các trưởng lão hoặc các mục sư được triệu tập đặc biệt vì ngay sau khi Phao-lô rời Ê-phê-sô, sẽ có những mục sư giả, những con sói đội lốt cừu, đến trong các hội thánh địa phương để lừa gạt các tín đồ Cơ Đốc. Và ngay cả trong số những trưởng lão đã ở trong các hội thánh, một số người sẽ xuyên tạc giáo lý của Chúa Giê-xu để thu hút tín đồ cho mình. Trong thư gửi cho sứ đồ Timôthê, Phao-lô dặn dò ông phải khuyên bảo, của trách, khuyên nhủ, với tất cả lòng kiên nhẫn và sự dạy dỗ, vì sẽ đến thời kỳ người ta không chịu đựng được giáo lý chân chính, nhưng làm theo ý muốn riêng của mình, họ sẽ tìm cho mình nhiều thầy giáo, và họ sẽ ngoảnh tay khỏi lẽ thật, và hướng về những chuyện hoang đường. Điều này được trích dẫn trong 2 Timôthê chương 4, câu 2-4. Đó là thời các sứ đồ và các nhà truyền giáo. Nhiều người trong số những người cùng sinh hoạt trong các hội thánh địa phương của giáo hội sơ khai, sau khoảng 2 thế hệ, đã không giữ vững giáo lý chân chính vì họ chưa thực sự ăn năn và do đó chưa bao giờ nhận được Đức Thánh Linh. Họ đi theo những người thầy, vì tiền bạc mà chiều theo ý muốn của họ bằng cách giao giảng những chuyện hoang đường hấp dẫn về chủ nghĩa thần bí và thờ cúng mặt trời đang bao trùm đế chế La Mã. Vẫn tiếp tục đọc những gì tiến sĩ Hue viết, ông nói tiếp, khi Phao-lô viết thư thứ hai cho người Tê-sa-lô-ni-ca sinh ra từ dân ngoại, ông đã hướng dẫn họ về mầu nhiệm của sự gian ác đang diễn ra. Bạn có thể tìm thấy điều đó trong 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2 câu 7. Những giáo lý vô luật pháp đã hoạt động trong thời của Phao-lô. Thế giới La Mã tràn ngập các tôn giáo bí ẩn bắt nguồn từ các tập tục thờ thần mặt trời cổ xưa. Nhiều người trong số họ nhận thấy rằng bằng cách nhắc đến tên của Chúa Giê-xu, sẽ có nhiều người theo họ hơn. Giuđa đã phải đưa vào thư của mình lời khuyên rằng mỗi tín đồ Cơ Đốc nên hết lòng tranh đấu cho đức tin đã được truyền lại cho các thánh một lần cho tất cả. Vì có một số người đã lén lút trà trộn vào, những kẻ từ lâu đã được định sẵn cho sự phán xét này, những kẻ vô đạo, những kẻ biến ân điển của Đức Chúa Trời chúng ta thành sự trụy lạc và chối bỏ Đức Chúa Trời duy nhất và Chúa Giê-xu Christ của chúng ta. Đó là những kẻ sống theo dục vọng, gây chia rẽ, vì không có Thánh Linh. Tiến sĩ Hue viết rằng họ dạy về sự sám hối chứ không phải sự ăn năn. Giuđa nói rằng những người giảng đạo này đã tách những người theo họ ra khỏi thân thể các tín hữu. Sau đó, tiến sĩ Hue dẫn chứng 1 Giăng 2 câu 19. Vào thời điểm Giăng viết các thư tín của mình, ông đã viết một lời buồn bã về những người ban đầu lén lút gia nhập mà không ai hay biết. Họ đã rời bỏ chúng ta, nhưng họ không thuộc về chúng ta. Vì nếu họ thuộc về chúng ta, họ đã ở lại với chúng ta, nhưng họ đã rời bỏ để cho mọi người thấy rằng không ai trong số họ thuộc về chúng ta cả. Đó là kết thúc bài viết của ông. Trở lại với bài giảng, đừng để bị lừa dối bởi những người lãnh đạo tôn giáo trông có vẻ tốt đẹp nếu họ không tán thành, giảng dạy và cố gắng tuân giữ 10 điều răn. Trong 2 Cô-rinh-tô 11, bắt đầu từ câu 12, sứ đồ Phao-lô đã cảnh báo, nhưng điều tôi làm, tôi cũng sẽ tiếp tục làm, để tôi loại bỏ cơ hội cho những kẻ muốn được coi như chúng ta trong những điều mà chúng khoe khoang. Vì những kẻ như vậy là những sứ đồ giả, những kẻ làm việc gian dối, tự biến mình thành sứ đồ của Đấng Christ, và chẳng có gì lạ, vì chính Satan cũng biến mình thành thiên sứ ánh sáng. Vậy nên, chẳng có gì lạ nếu các tôi tớ của hắn cũng biến mình thành tôi tớ của sự công chính, và kết cục của họ sẽ tùy theo việc làm của họ. Sứ đồ Phao-lô tiếp tục giữ luật pháp của Đức Chúa Trời như bạn có thể đọc trong sách Công vụ các Tông đồ chương 25 câu 8. Chúa Giê-xu cũng vậy, như bạn có thể thấy trong Giăng chương 15 câu 10. Phao-lô dạy mọi người noi gương ông như ông đã noi gương Chúa Giê-xu trong một Cô-rinh-tô chương 11 câu 1. Bí ẩn của sự vô luật pháp hay sự gian ác là ở chỗ đức tin tôn giáo Hy Lạp La Mã tin lành và nhân chứng Giê-hô-va lý luận quanh coi nhiều luật lệ và điều răn của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, họ nghĩ rằng họ ổn và trông có vẻ tốt đẹp trong mắt người khác. Chúa Giê-xu đã cảnh báo điều đó sẽ xảy ra trong Ma-thi-ơ chương 7 câu 13. Ngài cũng dạy rằng một số ít, được gọi là bầy chiên nhỏ trong Luca chương 12 câu 32, sẽ đi theo con đường đúng đắn. Tôi biết đôi khi tôi đang đọc lướt qua các đoạn kinh thánh này khá nhanh, nhưng một lần nữa, bạn có thể đọc cuốn sách bằng tiếng Anh trên trang web của chúng tôi tại www.co.org. Nó được gọi là 10 điều răn, thập giới, cơ đốc giáo và con thú. Trong Giăng chương 4 câu 23, Giăng nói rằng Đức Chúa Trời là thần, và những ai thờ phượng Ngài phải thờ phượng Ngài bằng tâm linh và lẽ thật. Lẽ thật chính là Kinh Thánh, và Kinh Thánh dạy rằng những người cơ đốc chân chính sẽ giữ các điều răn của Đức Chúa Trời. Vậy còn con thú và 10 điều răn thì sao? Suốt thời kỳ hội thánh, quyền lực của con thú hay quyền lực của Satan thông qua nhiều lãnh đạo khác nhau, những người không phải là con thú duy nhất mà là những kẻ chống Chúa, dù là chống Chúa về chính trị hay tôn giáo, đã huấn luyện con người chấp nhận sự vô luật pháp. Điều này đã diễn ra suốt thời kỳ hội thánh. Một sự khác biệt lớn giữa những cơ đốc nhân chân chính và những người khác, trong thời kỳ cuối cùng, là những cơ đốc nhân chân chính sẽ giữ hoặc cố gắng giữ 10 điều răn của Đức Chúa Trời. Có nguy cơ lặp lại, tôi sẽ đọc lại từ Ma-thi-ơ 24 câu 12 và 13, vì sự vô luật pháp sẽ gia tăng, tình yêu của nhiều người sẽ nguội lạnh, nhưng ai kiên trì đến cùng sẽ được cứu rỗi. Sự vô luật pháp sẽ lan tràn và tình yêu thương sẽ giảm sút, lòng tôn kính đối với các điều răn của Chúa cũng sẽ giảm đi. Tuy nhiên, những người trung thành kiên trì đến cùng sẽ được cứu rỗi. Sự kiên trì tạo nên nhân cách, và nhân cách tạo nên niềm hy vọng. Các tín đồ cơ đốc sẽ cần niềm hy vọng trong thời kỳ của con thú, vì quyền lực của con thú sẽ bức hại các tín đồ cơ đốc một cách khủng khiếp. Chúng ta hãy cùng đến với Khải Huyền chương 12. Tôi sẽ đọc câu 17. Con rồng được nhắc đến ở đây là Satan. Con rồng nổi giận với người nữ, và nó đi gây chiến với những dòng dõi còn lại của người, là những người giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và có lời chứng về Đức Chúa Giê-xu Christ. Họ có lời chứng về Đức Chúa Giê-xu Christ, vậy nên đây là những người cơ đốc. Họ giữ các điều răn của Đức Chúa Trời. Tôi đã thấy một số bài viết của người tin lành nói rằng đây là ám chỉ đến những người Do Thái được cải đạo sau sự cất lên trước thời kỳ hoạn nạn hoặc một số điều vô lý khác. Không, đây là những người cơ đốc. Họ đang giữ các điều răn. Nếu chúng ta xem Daniel chương 7 câu 25, vì chúng ta sẽ thấy nhiều hơn nữa trong những đoạn kinh thánh này về sự bắt bớ. Đoạn này nói về con thú và chép rằng, nó sẽ nói những lời kiêu ngạo chống lại đấng tối cao, sẽ bắt bớ các thánh của đấng tối cao, và sẽ có ý định thay đổi thời kỳ và luật pháp. Bấy giờ các thánh sẽ bị phó vào tay nó trong một thời kỳ, hai thời kỳ và nửa thời kỳ. Giờ tôi sẽ chuyển sang Khải Huyền chương 14. Nhưng trước khi làm vậy, hãy nhớ rằng chúng ta đang nói về những người cơ đốc. Nhiều người cơ đốc và các thánh sẽ bị giao nộp cho con thú trong một thời gian, hai thời gian và nửa thời gian. Khải Huyền chương 14, bắt đầu từ câu 9. Bấy giờ, một thiên sứ thứ ba theo họ, nói lớn rằng, nếu ai thờ lại con thú và hình tượng của nó, và nhận dấu của nó trên trán hoặc trên tay, thì người ấy cũng sẽ uống rượu thịnh nộ của Đức Chúa Trời, là rượu đổ đầy vào chén thịnh nộ của Ngài. Người ấy sẽ bị hành hạ bằng lửa và lưu huỳnh trước mặt các thiên sứ thánh và trước mặt chiên con. Khói của sự hành hạ họ bốc lên đời đời, họ không được nghỉ ngày đêm, là những kẻ thờ lại con thú và hình tượng của nó, và bất cứ ai nhận dấu tên của nó. Câu 12 nói rằng, đây là sự kiên nhẫn của các thánh. Đây là những người giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và có đức tin nơi Chúa Giê-xu. Câu này không nói về những người Do Thái chưa cải đạo. Những người này giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và có đức tin nơi Chúa Giê-xu. Đây là những người cơ đốc trong thời kỳ của con thú. Điều này không chỉ giới hạn ở người Do Thái. Câu 13. Rồi tôi nghe có tiếng từ trời phán cùng tôi rằng, hãy viết, phước cho những người chết trong Chúa từ nay về sau. Đức Thánh Linh phán, phải. Họ sẽ được nghỉ ngơi khỏi những công việc mình đã làm, và những việc làm của họ sẽ theo họ. Hãy lưu ý rằng những việc làm của họ sẽ theo họ. Các tín đồ cơ đốc trong thời kỳ cuối cùng sẽ giữ 10 điều răn. Họ không chỉ là những người Do Thái tin Chúa như tôi đã nói, như một số người tin lành đã tuyên bố. với quyền lực của con thú, chúng ta thấy một thực thể chống lại những người giữ 10 điều răn.
Kẻ gian ác sẽ cổ vũ tội lỗi.
Hắn ta tham gia vào sự mầu nhiệm của sự vô luật pháp, cũng được gọi là sự mầu nhiệm của sự gian ác, bởi vì hắn ta sẽ giả vờ là người sùng đạo và có đạo đức. Những người chưa chấp nhận đức tin chân chính sẽ đi theo hắn ta. Hắn ta sẽ không dung thứ cho những người thực sự giữ 10 điều răn của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh ủng hộ quan điểm rằng quyền lực của con thú sẽ vi phạm từng điều trong 10 điều răn. Hắn ta sẽ đặt mình lên trên tất cả các vị thần. Tôi sẽ phân tích 10 điều răn để cho thấy con thú sẽ vi phạm từng điều một trong 10 điều răn đó. Hãy xem Daniel chương 11 câu 36. Vua sẽ làm theo ý riêng mình, sẽ tôn mình lên trên mọi thần, sẽ phạm thượng chống lại Đức Chúa Trời của các thần, và sẽ thịnh vượng cho đến khi cơn thịnh nộ được hoàn thành, vì điều đã định sẽ được thực hiện. Vua sẽ chẳng kính trọng Đức Chúa Trời của tổ phụ mình, cũng chẳng màng đến sự ham muốn của phụ nữ, hay bất cứ thần nào khác, vì vua sẽ tôn mình lên trên tất cả. Hắn sẽ đứng trên tất cả các vị thần.
Đó là điều mà con thú sẽ làm. Con người ngày nay cũng làm như vậy.
Họ không nghĩ rằng mình đang đặt bản thân lên trên tất cả, nhưng vì sự phù phiếm và kiêu ngạo mà họ không muốn làm mọi việc theo cách của Chúa.
Họ không đặt Chúa lên hàng đầu.
Con thú sẽ thể hiện điều đó một cách trắng trợn. Những người khác sẽ kín đáo hơn một chút. Tôi đã đề cập rằng con thú là con thú biển trong Khải Huyền chương 13, câu 1-10.
Còn một con thú khác nữa.
Một con thú được gọi là con thú đất trong Khải Huyền chương 13, câu 11. Đây là kẻ chống Chúa, và tôi muốn đọc một vài điều về hắn. Tôi sẽ đến Khải Huyền chương 13, câu 12. Đoạn này nói về con thú đất, hay kẻ chống Chúa, và nó nói rằng, và hắn thi hành mọi quyền lực của con thú thứ nhất trước mặt hắn, và khiến đất và những người ở trên đó thờ phượng con thú thứ nhất, kẻ có vết thương chí mạng đã được chữa lành. Hắn sẽ khuyến khích mọi người thờ phượng con thú thứ nhất. Rõ ràng, con thú thứ nhất không phải là Đức Chúa Cha. Vì vậy, đó là vi phạm điều răn thứ nhất. Đối với điều răn thứ hai, chúng ta đọc trong vài câu tiếp theo về những gì kẻ chống Chúa sẽ làm. Kinh Thánh nói rằng, hắn lừa dối những người ở trên đất bằng những dấu lạ mà hắn được ban cho làm trước mặt con thú, bảo những người ở trên đất làm tượng cho con thú đã bị gươm làm bị thương nhưng vẫn sống. Hắn được ban quyền ban sự sống cho tượng con thú, để tượng con thú có thể nói và khiến cho những ai không thờ lại tượng con thú đều bị giết chết. Vậy nên, thờ thần tượng chắc chắn là dấu hiệu của con thú. Con thú có thể sử dụng những biểu tượng như thánh giá mà nhiều người cho là chấp nhận được vì truyền thống của họ. Bây giờ tôi sẽ đến với Daniel chương 11 câu 38. Điều này liên quan đến việc chính con thú vi phạm điều răn thứ hai. Câu đó nói rằng, nhưng thay vào đó, nó sẽ tôn thờ một thần của các thành lũy, và một thần mà tổ phụ nó không biết, nó sẽ tôn thờ bằng vàng bạc, bằng đá quý và những vật quý giá.
Giờ đến điều răn thứ ba.
Trong Daniel chương 11, tôi đã đọc đoạn này trước đây. Sách nói rằng ông ta sẽ nói những lời phạm thượng chống lại Đức Chúa Trời của các thần.
Vậy là ông ta đã vi phạm điều răn thứ ba.
Trong Daniel chương 7 câu 25 mà tôi đã đọc trước đây, sách nói rằng ông ta sẽ nói những lời kiêu ngạo chống lại đấng tối cao. Chúng ta cũng hãy xem Tân Ước trong Khải Huyền chương 13. Tôi sẽ đọc câu 5 và 6. Và người ấy được ban cho một cái miệng để nói những lời kiêu ngạo và phạm thượng. Và người ấy được ban cho quyền làm như vậy trong 42 tháng. Bây giờ người ấy mở miệng phạm thượng chống lại Đức Chúa Trời, để phạm thượng danh Ngài, đền tạm của Ngài và những người ở trên trời.
Còn điều răn thứ tư thì sao?
Chúng ta hãy tiếp tục với Khải Huyền chương 13. Đây là điều mà kẻ chống Chúa đang làm. Kinh Thánh nói rằng hắn khiến tất cả mọi người, từ nhỏ đến lớn, giàu đến nghèo, từ do đến nô lệ, đều phải nhận một dấu ấn trên tay phải hoặc trên trán, để không ai được mua bán trừ người nào có dấu ấn hoặc tên của con thú hoặc số hiệu của tên nó.
Chúng ta hãy đến chương tiếp theo.
Tôi đã đọc điều này trước đây trong Khải Huyền chương 14 câu 11. Kinh Thánh nói rằng những kẻ thờ phượng con thú và hình tượng của nó, và bất cứ ai nhận dấu ấn tên của nó, không được nghỉ ngơi ngày đêm. Ngoài ra, trong Daniel chương 7 câu 25 có nói rằng hắn có ý định thay đổi thời gian và luật lệ. Có lẽ con thú sẽ sửa đổi lịch và thay đổi các ngày trong tuần bằng cách nào đó. Nhiều người giữ ngày Sa-bát cảm thấy rằng việc giữ ngày Chủ nhật là dấu hiệu của con thú. Theo Hebrews chương 4 câu 9-11, các tín đồ cơ đốc sẽ được vào sự nghỉ ngơi của Đức Chúa Trời.
Còn những người theo con thú thì không.
Về điều răn thứ 5, tôi đã đọc trong Daniel chương 11 câu 37. Câu đó nói rằng, người chớ coi kính Đức Chúa Trời của tổ phụ mình, vì người sẽ tự tôn mình lên trên hết thảy. Điều này ngụ ý bất hiếu với cha mẹ, mặc dù điều đó không được nói rõ ràng. Ngoài ra, điều này nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng chúng ta hãy xem Khải Huyền chương 17, bắt đầu từ câu 16. Con thú sẽ phản bội người mẹ thuộc linh là kỹ nữ của nó. Không phải là nó nên vâng lời kỹ nữ đó, nhưng đây là điều sẽ xảy ra với những kẻ ủng hộ con thú. Khải Huyền chương 17 câu 16. Mười sừng mà ngươi thấy trên con thú, chúng sẽ ghét kỹ nữ, làm cho nó hoang tàn và trần truồng, ăn thịt nó và thiêu nó bằng lửa. Vì Đức Chúa Trời đã đặt vào lòng chúng ý định làm trọn ý Ngài, đồng tâm nhất trí, và dâng vương quốc của chúng cho con thú, cho đến khi lời Đức Chúa Trời được ứng nghiệm. Người đàn bà mà ngươi thấy chính là thành lớn trị vì các vua trên đất. Mặc dù không hoàn toàn nói rõ rằng quyền lực của con thú sẽ vi phạm điều răn thứ năm, nhưng có một vài manh mối trong Kinh Thánh cho thấy quyền lực này sẽ làm như vậy. Chắc chắn nó sẽ không tôn kính Đức Chúa Trời chân thật của Kinh Thánh. Điều này cũng là một sự vi phạm điều răn thứ năm. Bây giờ chúng ta hãy đến với Khải Huyền chương 13 câu 4. Điều này liên quan đến điều răn thứ 6. Câu đó nói rằng, vậy chúng thờ lạy con rồng, là kẻ ban quyền cho con thú, và chúng thờ lạy con thú, mà rằng, ai giống như con thú, ai có thể gây chiến với nó. Con thú là một thế lực hiếu chiến. Hãy đến câu 7. Câu đó nói rằng, nó được ban quyền gây chiến với các thánh và thắng họ. Nó sẽ vi phạm điều răn thứ 6. Đến câu 15, Kinh Thánh chép rằng, hình tượng của con thú sẽ nói và khiến cho tất cả những ai không thờ lại hình tượng của con thú đều bị giết chết. Đây là quyền lực của kẻ chống Chúa, kẻ sẽ hợp tác với con thú. Bây giờ chúng ta đến Daniel 11 câu 32. Chúng ta thấy điều mà con thú, cũng được biết đến là vua phương Bắc, sẽ làm. Daniel 11 câu 32, những kẻ làm điều ác nghịch cùng giao ước, nó sẽ dùng lời nịnh hót mà làm cho hư hỏng. Nhưng những người biết Đức Chúa Trời mình sẽ mạnh mẽ và làm nên những việc lớn lao. Và những người trong dân hiểu biết sẽ dạy dỗ nhiều người. Tuy nhiên, trong nhiều ngày, họ sẽ ngã xuống bởi gươm và lửa, bởi sự bắt làm tù binh và cướp bóc. Từ đó, chúng ta thấy quyền lực của con thú sẽ liên quan đến việc giết người. Về điều răn thứ 7, chúng ta hãy xem sách Khải Huyền. Tôi biết tôi cứ quay lại từ sách Daniel đến sách Khải Huyền. Lần này là chương 17 của sách Khải Huyền. Con thú sẽ ở giữa những kẻ, trong một thời gian, phạm tội tà dâm với Babylon huyền bí vĩ đại. Bắt đầu từ câu 1, hãy đến, ta sẽ cho các ngươi thấy sự phán xét của người đàn bà dâm loạn lớn ngồi trên nhiều dòng nước, mà các vua trên đất đã phạm tội tà dâm với nàng, và dân cư trên đất đã say sưa với rượu tà dâm của nàng. Vậy là Ngài đưa tôi đi trong thần linh vào hoang mạc. Tôi thấy một người phụ nữ ngồi trên một con thú màu đỏ tươi, đầy những lời phạm thượng, có 7 đầu và 10 sừng. Người phụ nữ ấy mặc áo tím và đỏ tươi, trang sức bằng vàng, đá quý và ngọc trai, tay cầm một chén vàng đầy những điều ghê tởm và sự ô uế của sự dâm loạn. Trên trán người ấy có ghi một cái tên, bí mật, Babylon vĩ đại, mẹ của những kẻ dâm loạn và những điều ghê tởm trên đất. Con thú ấy sẽ tham gia và cổ vũ sự ngoại tình thuộc linh. Về điều răn thứ 8, con thú sẽ chiếm lấy các quốc gia khác và lấy đi những gì họ có. Chúng ta hãy quay lại sách Daniel, chương 11, và chúng ta sẽ bắt đầu từ câu 39. Như vậy, nó sẽ hành động chống lại những thành trì kiên cố nhất có thần ngoại bang, mà nó sẽ thừa nhận và tôn vinh. Nó sẽ khiến chúng cai trị nhiều người và chia đất để thu lợi. Thực ra đây là lời tiên tri liên quan đến Hoa Kỳ, vì trong thế kỷ 21, Hoa Kỳ sở hữu những pháo đài kiên cố nhất. Nhưng lời tiên tri này không chỉ nhắm vào Hoa Kỳ và một số đồng minh của họ. Hãy xem câu 40. Vào thời kỳ cuối cùng, vua phương Nam sẽ tấn công ông, và vua phương Bắc sẽ đến chống lại ông như một cơn lốc, với xe ngựa, kỵ binh và nhiều tàu thuyền, và ông sẽ tiến vào các nước, áp đảo chúng và đi qua. Chúng ta hãy chuyển sang câu 43. Người ấy sẽ có quyền cai quản các kho báu bằng vàng và bạc, và tất cả những vật quý giá của Ai Cập, người Libya và người Ethiopia cũng sẽ theo sau người ấy. Đây là nơi chúng ta thấy điều răn thứ 8, liên quan đến việc trộm cắp. Chúng ta thấy trong câu 39 rằng ông ta sẽ chiếm đoạt đất đai và chia chác để kiếm lời. Ông ta sẽ cướp đất của người khác. Sau đó, ông ta sẽ đến và lấy vàng, bạc và những vật quý giá của Ai Cập. Còn về điều răn thứ 9, trong Daniel chương 8 câu 24 có chép rằng, quyền lực của người sẽ rất lớn, nhưng không phải bởi sức riêng của người. Satan sẽ tác động đến người. Người sẽ hủy diệt một cách khủng khiếp và sẽ thịnh vượng. Người sẽ hủy diệt kẻ mạnh và cả dân thánh. Bằng mưu mèo của mình, hắn sẽ khiến sự dối trá thịnh vượng dưới sự cai trị của hắn. Và hắn sẽ tự tôn mình trong lòng. Hắn sẽ tiêu diệt nhiều người trong sự thịnh vượng của họ. Và điều đó bao gồm, ví dụ, các quốc gia có nguồn gốc Anglo-Saxon như Canada, Úc, New Zealand và Vương quốc Anh. Vì vậy, bạn thấy đấy, hắn đang vi phạm điều răn thứ 9 vì hắn sẽ dùng mưu mèo. Chúng ta hãy đến chương 11 của sách Daniel và đọc thêm về sự trỗi dậy của quyền lực con thú. Trong câu 23 có chép rằng, sau khi lập giao ước với hắn, hắn sẽ hành động gian dối, vì hắn sẽ nổi lên và trở nên mạnh mẽ với một số ít người. Những người không có tình yêu đúng đắn đối với lẽ thật sẽ tin vào lời nói dối này. Sứ đồ Phao-lô đã cảnh báo về điều đó, nhưng lời nói dối này sẽ được khuyến khích bởi các phép lạ theo như 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2 câu 8-11 và Khải Huyền 13 câu 11-15. Sự tống tiền về kinh tế cũng sẽ được sử dụng. Điều đó được đề cập trong các câu 16-18 cũng như sự bắt bớ, mà bạn có thể đọc về Khải Huyền 13 câu 7 cũng như Daniel 11 câu 31-35. Thủ đoạn của Satan là sử dụng nhiều hơn một thứ như dấu lạ và phép lạ giả dối, tống tiền về kinh tế, pha trộn lẽ thật với sai lầm và bắt bớ. Người ta có thể nói, khoan đã, làm theo ý muốn của con thú là tốt nhất cho mình, và lại nó cũng khá ngoan đạo. Chẳng phải đôi khi nó cũng nói những điều tốt đẹp sao? Người ta sẽ tin vào lời nói dối vì họ không đủ yêu mến lẽ thật để có thể được cứu rỗi trong thời đại này. Bây giờ họ nghĩ mình có, nhưng Kinh Thánh cảnh báo rằng họ sẽ không được cứu rỗi. Về điều răn thứ 10, Daniel chương 8 câu 25 nói rằng hắn sẽ nổi dậy chống lại hoàng tử của các hoàng tử, nhưng hắn sẽ bị đánh bại không bởi sức người. Hắn sẽ nổi dậy chống lại hoàng tử của các hoàng tử, nghĩa là hắn sẽ cố gắng ngồi trên Đức Chúa Trời. Daniel chương 11 câu 24 chép rằng, người sẽ vào hòa bình, đến những nơi giàu có nhất trong tỉnh, người sẽ làm điều mà cha ông người chưa từng làm, cũng như tổ phụ người sẽ phân phát của cải cướp được, của cải dư dật và của cải cho họ, người sẽ lập mưu chống lại các thành trì, nhưng chỉ trong một thời gian. Người sẽ thèm muốn sự giàu có của Hoa Kỳ, Canada, Úc, New Zealand và Vương quốc Anh, và dường như cả những nơi khác nữa. Con thú là một thế lực tham lam, người sẽ lên kế hoạch chiếm đoạt những thứ không thuộc về mình. Người muốn quyền lực của Đức Chúa Trời. Con thú sẽ vi phạm từng điều trong 10 điều răn và mong đợi những người theo nó cũng sẽ vi phạm chúng. Kinh Thánh đề cập đến việc vi phạm từng điều trong 10 điều răn như là tội lỗi. Ví dụ, điều răn thứ nhất trong 1 Samuel 15 câu 24-25, điều răn thứ hai trong Xuất Ê-díp-tô ký 32 câu 22-30, điều răn thứ ba trong Gióp 2 câu 9-10, điều răn thứ tư trong Nê-hê-mi 9 câu 14 và 28-29, điều răn thứ năm trong Luca 15 câu 18, điều răn thứ 6 trong Sáng Thế Ký 4 câu 7, điều răn thứ 7 trong Sáng Thế Ký 39 câu 9, điều răn thứ 8 trong Matthew 5 câu 30, điều răn thứ 9 trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 23 câu 21 và điều răn thứ 10 trong Roma 7 câu 17.
Tại sao tôi lại liệt kê dài dòng như vậy?
Và vâng, tôi nhận ra mình đã nói hơi nhanh. Tôi muốn nói với các bạn rằng không phải ai cũng nhận ra Kinh Thánh nói rằng vi phạm 10 điều răn đều là tội lỗi. Kinh Thánh gọi kẻ vi phạm điều răn là người tội lỗi, con của sự hư mất, kẻ chống đối và tự tôn mình lên trên tất cả những gì được gọi là Đức Chúa Trời hoặc được thờ phượng. Đó là đoạn 2 Tê-sa-lô-ni-ca chương 2, câu 3 và 4. Bây giờ chúng ta hãy đến với 2 Ti-mô-thê chương 3, bắt đầu từ câu 1. Điều này không chỉ áp dụng cho con thú, nhưng hãy biết điều này, rằng trong những ngày cuối cùng sẽ có những thời kỳ nguy hiểm. Thời kỳ nguy hiểm ở đây có nghĩa là thời kỳ tận thế, vì người ta sẽ yêu bản thân mình, yêu tiền bạc, khoe khoang, kiêu ngạo, phạm thượng, bất hiếu với cha mẹ, vô ơn, vô đạo đức, không yêu thương, không tha thứ, vu khống, thiếu tự chủ, tàn bạo, khinh thường điều thiện, phản bội, cứng đầu, ngạo mạn, yêu thích lạc thú hơn yêu mến Đức Chúa Trời, có hình thức tin kính nhưng chối bỏ quyền năng của nó.
Hãy tránh xa những người như vậy,
vì những kẻ như thế hay lẻn vào nhà người ta, bắt những người phụ nữ cả tin, đầy tội lỗi, bị dẫn dắt bởi đủ thứ dục vọng, luôn học hỏi mà chẳng bao giờ hiểu được lẽ thật. Vâng, con thú sẽ làm điều này. Điều này trái ngược với những gì chúng ta phải làm, đó là yêu mến Đức Chúa Trời và người lân cận. Con thú sẽ khoe khoang trong sự kiêu ngạo của nó. Như tôi đã nói trước đó, điều này được ngụ ý trong sách Daniel, bởi vì luật pháp và các điều răn của Đức Chúa Trời là thánh theo Roma 7 câu 12. Nhưng con thú sẽ tôn cao những kẻ từ bỏ giao ước đó. Con thú là một kẻ thờ thần tượng, giết người và bắt bớ, thiếu tình thương tự nhiên. Kinh Thánh không cho thấy con thú thực sự sẽ tha thứ. Con thú sẽ phỉ báng, đưa ra những lời vu khống trắng trợn vi phạm điều răn thứ 3 và thứ 9. Kinh Thánh nói về việc con thú trở nên nổi giận và tự tôn mình quá mức. Con thú sẽ âm mưu chống lại các thánh, những người thuộc giao ước thánh như đã nói trong Daniel 11 câu 30-32. Con thú sẽ khuyến khích sự phản bội, Điều này vi phạm điều răn thứ 9 và thứ 10. Daniel 11, từ câu 29 đến 43 cho thấy con thú sẽ rất ngoan cố. Bạn cũng có thể đọc về điều đó trong Khải Huyền 13, từ câu 5 đến câu 8. Con thú yêu bản thân mình hơn Đức Chúa Trời. Con thú sẽ giả vờ có tôn giáo. Bạn có thể thấy điều đó trong Daniel 11, câu 38. Nó sẽ hợp tác với tiên tri giả thờ thần tượng. Bạn có thể đọc về điều đó trong Khải Huyền 16, từ câu 13 đến câu 14. Nó sẽ chối bỏ Đức Chúa Trời chân thật vì nó sẽ sống vô luật lệ, bắt giữ những người cả tin thông qua dục vọng của họ. Như tôi đã đề cập trước đó, con thú sẽ có những phép lạ, sự tống tiền về kinh tế và sự bức hại. Con thú sẽ tuyên bố nhiều lời dối trá là sự thật, và đáng buồn thay, hầu hết nhân loại sẽ chấp nhận điều này. Trong sách 2 Timôthê, Phao-lô rõ ràng đang cảnh báo những người trong thời kỳ cuối cùng không coi trọng các điều răn của Đức Chúa Trời. Điều đó bao gồm cả con thú và người tội lỗi. Tôi muốn đọc một đoạn từ Ê-xê-chi-ên chương 18 câu 18. Tôi sẽ đọc từ bản kinh thánh Douay-rheim, vì nó cho chúng ta thấy rằng chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Kinh thánh chép rằng, về phần cha người, vì người đã áp bức và bạo hành anh em mình, và làm điều ác giữa dân mình, này, người đã chết trong tội lỗi của chính mình. Và các ngươi hỏi, tại sao con không gánh lấy tội lỗi của cha mình? Thật vậy, vì con đã làm điều công chính và phán xét, đã giữ tất cả các điều răn của ta, và đã làm theo chúng, nên khi còn sống, người sẽ được sống. Vi phạm các điều răn của Đức Chúa Trời là tội lỗi, và tội lỗi là sự phạm thượng. Giữ các điều răn của Đức Chúa Trời là điều dẫn đến sự sống. Các bản dịch Kinh Thánh King James và New King James Version của người tin lành cũng dạy điều tương tự. Lòng kiên nhẫn của các thánh trong Tân Ước là họ sẽ giữ các điều răn của Đức Chúa Trời trong thời của con thú này, như đã nói trong Khải Huyền chương 14 câu 12. Chúng ta hãy xem Khải Huyền chương 22 câu 14. Một số người muốn dạy rằng 10 điều răn đã bị bãi bỏ. Dù vậy, chúng ta hãy xem chương cuối cùng của sách cuối cùng trong Kinh Thánh nói gì. Phước cho những người giữ các điều răn của Ngài, để họ được quyền đến cây sự sống và được vào thành. Nhưng ở ngoài thành là chó, là thầy phù thủy, là kẻ dâm loạn, là kẻ giết người, là kẻ thờ hình tượng, và là kẻ nào yêu thích và thực hành sự dối trá.
Đừng tin lời dối trá. 10 điều răn không bị bãi bỏ. Chúng ta thấy một số điều răn được liệt kê cụ thể ở đây. Giờ đây, một số người có thể chỉ ra rằng điều răn về ngày Sa-bát và một số điều răn khác bị thiếu trong Khải Huyền chương 22. Chúng ta hãy đọc một đoạn trong Ê-sai chương 66, trong Cửu Ước, câu 22 và 23. Đoạn đó nói rằng, vì như trời mới và đất mới mà ta sẽ làm sẽ còn mãi trước mặt ta, thì dòng dõi các ngươi và danh các ngươi cũng sẽ còn mãi. Và sẽ xảy ra rằng, từ trăng non này đến trăng non khác, và từ ngày Sa-bát này đến ngày Sa-bát khác, mọi loài người sẽ đến thờ phượng trước mặt ta. Từ đó ta thấy rằng ngày Sa-bát sẽ được giữ gìn. Chúa mong đợi dân Ngài giữ các điều răn cho đến ngày nay. Hãy nhận ra rằng, ngoài Chúa Giê-xu, đấng không phạm tội, tất cả chúng ta đều đã phạm tội và thiếu sót trước vinh quang của Đức Chúa Trời như đã nói trong Rô-ma 3 câu 23. Cũng có nói trong 1 Giăng 1 câu 10, nếu chúng ta nói rằng mình không phạm tội, thì chúng ta làm cho Đức Chúa Trời nói dối và lời Ngài không ở trong chúng ta.
Liệu còn hy vọng không?
Có.
Tôi muốn đọc 1 Giăng 1, từ câu 6 đến câu 10. Nếu chúng ta nói rằng mình có sự thông công với Đức Chúa Trời, mà lại cứ sống trong tối tăm, thì chúng ta nói dối và không thực hành lẽ thật. Nhưng nếu chúng ta cứ sống trong ánh sáng như Ngài ở trong ánh sáng, thì chúng ta có sự thông công với nhau, và huyết của Đức Chúa Giê-xu Christ, con Ngài, tẩy sạch chúng ta khỏi mọi tội lỗi. Nếu chúng ta nói rằng mình không có tội, thì chúng ta tự lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta. Nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín và công chính, sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi sự bất công. Việc thanh tẩy chúng ta khỏi mọi sự bất công có nghĩa là biến đổi chúng ta từ việc sống bất công và vi phạm các điều răn của Đức Chúa Trời, trở nên giữ các điều răn của Đức Chúa Trời. Tôi đã đề cập trước đó về những người Pha-ri-si. Những người Pha-ri-si tin rằng họ giữ 10 điều răn. Chúng tôi có một bài viết bằng tiếng Anh tại www.cotreader.com trang web đó, có thông tin về việc người Pha-ri-si đã vi phạm từng điều răn trong 10 điều răn như thế nào. Người Pha-ri-si giống như người Hy Lạp La Mã, những người tuyên bố tuân giữ các điều răn nhưng thực chất lại không làm vậy. Và về cơ bản họ đã tìm cách lách luật. Sứ đồ Phao-lô đã cảnh báo rằng người vô luật pháp, người tội lỗi, sẽ được bày tỏ trong thời kỳ cuối cùng, nhưng đó là một điều bí ẩn. Phao-lô cảnh báo mọi người đừng ngạc nhiên khi Sa-tan tự biến mình thành thiên sứ ánh sáng. Vì vậy, việc các tôi tớ của hắn trông giống như những thiên sứ công chính cũng không phải là điều bí ẩn lớn lao. Đừng tin vào những lập luận chống lại 10 điều răn. Chúa Giê-xu nói rằng vi phạm 10 điều răn là điều ác, và giữ chúng thể hiện tình yêu thương. Bạn có thể đọc điều đó trong Ma-thi-ơ 22, câu 37-40. Các tác giả Tân Ước đã nhiều lần chỉ ra các điều răn. Tuy nhiên, nhiều người xưng mình là cơ đốc nhân lại không thực sự giữ chúng. Tân Ước dạy rằng 10 điều răn chỉ ra cách yêu thương Đức Chúa Trời và người lân cận trong Ma-thi-ơ 22 câu 37, 40 và Gia-cơ 2 câu 8, 12. 10 điều răn không chỉ là một loạt các quy tắc, chúng chỉ ra lối sống của Đức Chúa Trời. Chúng chỉ cho dân Chúa cách chúng ta phải sống. Ví dụ, chúng ta không chỉ phải kiêng chửi thề mà còn không được tự xưng là theo Đức Chúa Trời nếu không thực sự là người cơ đốc. Chúng ta không chỉ phải nghỉ ngơi vào ngày Sa-bát mà còn phải làm điều thiện. Chúng ta không chỉ phải kiêng giết người mà còn phải yêu thương kẻ thù của mình. Chúng ta không chỉ phải kiêng trộm cắp mà còn phải làm việc và bố thí. Chúng ta không chỉ phải kiêng làm chứng dối mà còn phải làm chứng cho lẽ thật. Chúng ta không chỉ phải tuân theo một loạt các quy tắc cho bản thân mà còn phải đối xử tốt với mọi người. Chúng ta phải tận tâm làm công việc của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải thực hành lòng tốt, cầu nguyện cho người khác. Giữ các điều răn theo ý muốn của Đức Chúa Trời thể hiện các ơn tứ của Đức Thánh Linh được viết trong Galati 5 câu 22-23. Mầu nhiệm của sự gian ác liên quan đến những giáo viên tự xưng là tín đồ của Chúa Giê-xu, nhưng lại thực hành sự vô luật pháp. Quyền lực của con thú trong thời kỳ cuối cùng sẽ chống lại những cơ đốc nhân chân chính, tức là những người giữ các điều răn của Đức Chúa Trời. Những người giữ điều răn sẽ chống lại những kẻ vi phạm điều răn, và đó là điều mà các cơ đốc nhân chân chính bị bách hại đã phải làm trong suốt lịch sử. Tuy nhiên, cuối cùng, mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn trước đây. Chúa Giê-xu đã cảnh báo về điều đó trong Ma-thi-ơ 24 câu 21. Chúng ta cũng đọc về việc các thánh bị giao vào tay con thú trong Đa-ni-ên 7 câu 25 và những gì con thú sẽ làm trong Khải Huyền 13 câu 5 đến 10. Bạn sẽ đứng về phía Đức Chúa Trời và 10 điều răn hay về phía con thú và những kẻ khác thực hành sự vô luật pháp? Chỉ những ai giữ các điều răn của Đức Chúa Trời, chứ không phải những ai tin vào những lời dối trá chống lại chúng, mới có quyền hưởng cây sự sống mà chúng ta đọc trong Khải Huyền chương 22 câu 14-15. Đừng để bị lừa dối bởi những lập luận sai trái từ người khác.
Hãy được phước.
Hãy giữ các điều răn của Đức Chúa Trời. Hãy hết lòng tranh đấu cho đức tin đã được truyền lại cho các thánh. Vào thời kỳ cuối cùng, về cơ bản sẽ là một trận chiến hoặc một giai đoạn, nơi những người đứng về phía con thú, kẻ chống lại 10 điều răn và vi phạm 10 điều răn, muốn mọi người vi phạm 10 điều răn, và những người đứng về phía Đức Chúa Trời. Họ là những người thực sự tin vào Chúa Giê-xu Christ và sẽ thực sự cố gắng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời.
Con thú sẽ chống lại họ.
Trong suốt thời kỳ hội thánh, sự mầu nhiệm của sự gian ác, sự mầu nhiệm của sự vô luật pháp đã luôn hiện hữu.
Đừng để bị lừa dối bởi điều đó.
Hãy giữ các điều răn của Đức Chúa Trời ngay bây giờ để các bạn không bị lừa dối bởi sự mầu nhiệm của sự gian ác và những dấu kỳ cùng những phép lạ giả dối sẽ xảy đến trên thế gian để thử thách toàn thế gian. Đây là tiến sĩ Bob Thiel thuộc Hội Thánh Đức Chúa Trời tiếp tục.